thì chiếc xe nó khởi hành nó đi rồi. Đó, à, như thế à. Thì đúng là người này cũng có tâm từ đó, chứ nếu mà người bình thường là thôi xe nó sắp chạy rồi thôi kệ, mặc kệ nó. Phải không? Còn người này đúng là có tâm từ nhiệt tình, không? Cho nên ngồi trên xe, xe sắp chạy rồi nhưng mà vẫn xuống để mà cứu con chó đó. Thì anh chàng này xe giờ xe nó khởi hành chạy rồi rồi, thì giờ anh ngồi em mới tiếc, tức là giờ là phải chờ chuyến sau nữa. À, nhưng mà không ngờ thì chiếc xe chạy ra khỏi phố đoạn thì bị tai nạn, mọi người trên xe chết hết. Mọi người trên xe rồi chết hết, không sống sót, không ai sống sót được. Đó. Thì quý vị nghĩ sao? Đó. Cho nên cái vị thầy này mới giải thích để cho thấy rằng cái cộng nghiệp là nó sẽ xảy ra đến cho cả nhóm người ở trên xe đó. Thấy không? Thì cả cái anh này nếu mà ở trong xe đó là cái cộng nghiệp, mà cộng nghiệp đó là xe lật là phải chết hết, tức là họ phải chết trong cái tai nạn lật xe. Thấy không? Thì những cái điều gọi là những cái điều ấy đó là được quyết định từ ác nghiệp nào đó của họ đã gây ra vào những thời điểm khác nhau ở trong quá khứ, tức là những người này đã có tạo những ác nghiệp trong quá khứ, không phải tạo cùng một lúc nhưng mà tạo những cái thời điểm khác nhau đó, nhưng mà cùng một cái nhân quả đó, cho nên bây giờ nó mới nghĩa là khiến đến cùng gặp nhau chung trên một chuyến xe này, chứ hồi xưa tạo không phải là tạo cùng một lượt. Nhưng mà nó cùng một cái nhân quả đó, không? À, cho nên bây giờ nó cùng gặp nhau trong một chuyến xe đó để mà chuyến xe này lật, không? À, nhưng mà ngay trong cái giây phút mà cái nghiệp quả đã chín mùi này á, thì một người ở trong số đó đó, không, đã phát khởi cái lòng thương đối với một sinh vật, thì như vậy tức là tâm thiện, phải không? Tức là có tâm thiện, thì cái hành vi này gọi là hành vi thiện. Cho nên được, hành vi này nó được quyết định ngay trong giây phút hiện tại đây thôi, phải không? Ngay trong cái giây phút ngay đó, à, tức là xuất phát từ cái từ tâm, tức là từ cái tâm lành đó của chính anh ta, mà không phải là do sự thúc đẩy của nghiệp lực. À, tức là ngay đây là cái sự quyết định ngay trong cái hiện tại đó, anh thấy chó vậy là anh thấy cảm thương thương hại đó. Không? Đó thì chính nhờ một cái quyết định mà đúng đắn đó, một việc làm lành, không, được thực hiện ngay đúng lúc, cho nên anh ta đã thoát khỏi một cái chết thê thảm do nghiệp lực đưa đến, tức là cộng nghiệp kia, nhờ cái gọi là cái tâm lành này và cái việc làm lành này đó mà đã cứu anh thoát khỏi cái cộng nghiệp kia, chứ đúng ra là anh phải chịu chung cái cộng nghiệp đó. Vậy thì tức là nhân quả đời trước nhưng mà có cộng thêm ngay hiện tại nữa. Không? Như vậy thì mình đừng có một bề đổ thừa là do nghiệp của tôi xưa. Phải không? Rồi, phải có cộng thêm ngày nay nữa thì mình có những cái gọi là mới có, thì nó cũng có những cái bước nó chuyển biến, phải không? À, chứ không có thể gọi là cứ đổ lỗi một bề cho quá khứ hết. À, vậy thì vậy cho thấy rằng nhân quả nó rất là tinh vi, phải không, chứ không phải đơn giản, phải không? À, thì những cái này mà nếu mà không phải là bậc có mắt giác ngộ thì đâu có thấy hết được, phải không? Nếu như người bình thường thì thấy chuyện đó là giống như là chuyện cũng ngẫu nhiên thôi, phải không? À, nhưng mà nó đều có nhân quả hết, phải không? Cho nên nếu mà không phải là trí tuệ của một bậc giác ngộ thì khó mà hiểu hết nổi. Cho nên đó là một cái gọi là chân lý của thế gian. Cho nên với cái bậc giác ngộ hoàn toàn thấy suốt rõ ràng, không có sai lầm. Như vậy thì mình nghiên cứu rồi càng hiểu sâu thì chúng ta càng tin chắc nhân quả và càng thấy rõ thế gian này á là không có chuyện gì là ngẫu nhiên. À, phải không? Đó. À. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ đó cũng có kể một câu chuyện là ông vua Phất Gia Sa đó, sau khi mà ông xuất gia đó thì một hôm ông đi vào trong thành khất thực, thì đi ngang qua cái cổng thì bị một con bò mẹ mới sinh nó hút ông chết. Thì người chủ bò sợ quá mới đem bán cho người khác. Đó. Thì cái người mà mua con bò này đem về đó, thì lúc mà dẫn nó đi uống nước đó, không, thì lại bị nó từ sau nó lại cũng hút chết ông luôn. Đó. Thì con của ông này mới thấy vậy nổi giận, bắt nó giết làm thịt đem bán. Chứ còn mới đó, mới mua về chưa gì mà đã giết con cha rồi. Đó. Mới bắt giết đem bán. Thì có một bác nông dân á, mua cái đầu, được cái đầu con bò đó mới gánh về. Thì còn đi về cách nhà cũng hơn dặm đường, cũng hơi mệt. Cho nên cái bác nông dân này mới treo cái đầu bò lên trên cành cây rồi ngồi nghỉ. Thì không ngờ dây đứt, đầu con bò rơi xuống, cái sừng nó cắm đúng vào cái người của ông nông dân này. Thì ông chết ngay tại chỗ luôn. Đó, cái gì thấy? Vậy thì nếu mà ở thế gian thì nhìn chuyện đó thì thấy sao? Thấy xui quá thôi chứ có gì, phải không? Đó, thấy chuyện đó là xui quá thôi chứ không có gì hết, phải không? À, nhưng đều có nhân quả hết, không phải ngẫu nhiên. À, thì vua Bình Sa Vương đó, nghe chuyện này mới cùng với quần thần đi đến gặp Phật, thưa hỏi, sao chuyện lạ vậy? Thì Đức Phật mới bảo, tội báo đều có nguyên nhân hết, không phải ngẫu nhiên ngày nay mới có. Thì Đức Phật mới kể cái chuyện về tiền kiếp xưa. Phật nói rằng thở xưa đó là có ba người thương gia đi đến nước khác buôn bán. Thì ba người này mới ở trọ nơi nhà một bà lão sống đơn chiếc, tức là bà già, con cái nó chết hết rồi, sống có một mình à. Đó. Thì khi mà đến kỳ trả tiền thuê phòng để đi á, thì ba người này thấy bà già cô độc một mình, yếu đuối, cho nên ba người này mới quyết định gọi là giống ăn quỵt á, xù luôn. Đó, không trả, tức là thừa lúc bà lão đi vắng đó, cả ba lén bỏ đi hết. Đó. Thì khi bà lão trở về không thấy ai, hỏi thăm những người hàng xóm thì mới hay là họ cũng mới vừa bỏ đi, thì bà cũng hơi giận. Cho nên bà mới gọi đuổi theo. Sao bà cũng bắt kịp. À, thì bà đòi. Nhưng mà ba người này là sức mạnh mà. Ý sức mạnh. Cho nên là bà lão thì mình già yếu. À, cho nên mới bảo là đã trả tiền cho bà rồi mà còn đòi gì nữa. Còn mắng lại bà nữa. À, thì bà lão thấy mình sức yếu không làm gì được. Nhưng mà cũng là sao? Ngậm hờn. Không làm gì được nhưng mà cũng ôm cái hờn trong này, phải không? À, cho nên thề trước ba cái người đó đó, nói rằng tôi nghèo khổ như vậy đó mà sao các ông lại còn nhẫn tâm lường gạt. Tôi nguyện là đời sau sinh ra chỗ nào đó hễ gặp các ông á là quyết giết không tha, chừng nào giết được lòng tôi mới hả, dầu các ông đắc đạo cũng không bỏ. Đó, cái hận này cũng ghê gớm, phải không? À, đó, tức là không có tha, phải trả được cái hận này mới được. Đó, kết hận như vậy. Đó, cho nên mình mới thấy là sống là mình phải khéo ngừa đó, chứ đừng để kết quán kết hận với nhau. Thấy không? Thì Đức Phật mới kết lại, thì bà lão thở đó đó, thì chính ai là con bò mẹ đó, con bò đó đó. Thấy không? Còn ba vị thương khách đó, thì chính là ba vị mà bị chết vì con bò đó. Thấy không? Đó. Không, đó, thì chết chính cái nhân quả đó đó. Không, đó. Cho nên vì bà hận bà thề vậy đó, cho nên là đời này thì bà lão đó đó, không, bây giờ sanh làm con bò đó để mà trả lại cái hận kia. Thì ba cái người mà bị chết này đó là chính là ba vị thương khách ngày xưa. Không, đó. Cho nên với người thường á thì thấy đó giống như là chuyện ngẫu nhiên, chuyện xui xẻo thôi, không? À, nhưng mà với người hiểu đạo thì thấy đều có nhân quả hết rõ ràng. À, cho nên đó là những cái bài học để cảnh tỉnh cho chúng ta đó, học để mà sống ha, đúng nhân quả. Không? Thì đó, đây là gọi là nhân quả theo cái chiều ác đó. Không? Còn theo chiều thiện thì nó cũng có nhân quả theo chiều thiện. Không? Như là Pháp Sư Tường Vân đó, thì Ngài cũng có kể câu chuyện về Thạch Mũi Cô, tức là một lão cư sĩ đã 70 tuổi. Thì bà cụ này bà kể lại lúc mà bà 15 tuổi đó, không? Thì vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch, bà đi ngang qua một con đường gọi là đường Trung Lịch ở Long Đàm Sơn, thì thấy con bọn trẻ nó đang cùng nhau, nó dùng khói, nó đốt một cái tổ ong. Không? Đó. Thì ngay đó, thì trong lòng của bà đó, lúc này mới 15 tuổi thôi, nhưng mà cũng có cái tâm từ. Thấy vậy mới liền nghĩ, lại Phật, chúng mà đốt cái tổ ong thì biết bao nhiêu con ấu trùng nó bị chết. Tức là đốt ong thì biết bao nhiêu là con ong nó còn trong trứng đó, nó chưa sinh đó, thì biết bao nhiêu con bị chết trong đó. Cho nên cái bà, tức là lúc này còn cô gái 15 tuổi đó, không? Có cảm giác như là chính mình bị đốt rồi đó, không? Thì có cái tâm từ như vậy. Cho nên cô mới lấy cái sắp vải của mẹ mới mua đó cho, rồi đem đổi lấy họ, cái nhóm trẻ đó đổi lấy tổ ong, lấy sắp vải này để đổi tổ ong đó. Thì ban đầu là cái nhóm trẻ không chịu, nhưng mà cô nói hoài hơi thuyết phục nó, thì một lúc nó cũng chịu. Rồi thì chuyện đó coi như qua, thấy không? Thì mới trải qua 9 năm sau, thì lúc mà cô gái này lên tới 24 tuổi, thì lúc này là có chồng, gia đình, cho nên lúc này đang giúp chồng để mà bán than đá, nhưng ở vùng núi. Thì một đêm mùa hạ, sau khi mà làm việc xong đó, thì cô này mới đi tắm rửa, là vì ở gần núi, cộng thêm là không có đèn gì hết, cho nên là cô mới dò dẫm ra bể nước để tắm. Khi mà định ngồi xuống cái tảng đá để tắm á, thì đột nhiên mới nghe có tiếng o bay trên đầu, bay quanh trên đầu. Thì cô ngạc nhiên mới cũng vừa sợ, rồi mới quay ra sau để lấy cái đèn đốt lên, thì mới giật mình thấy một con rắn hổ mang rất lớn đang nằm ở trên tảng đá. Còn những con vật mà nó kêu o đó thì chính là bầy ong vàng. Đó. Thì sau khi mà cái bầy ong này nó bay, nó kêu vậy đó, nó đuổi để mà đuổi rắn kia đi. Khi mà rắn kia đi rồi thì bầy ong này mới bay đi. Đó. Thì lúc này cô mới chợt nhớ là đây thì chắc là do chưa cứu bầy ong đó, bây giờ nó cứu lại mình. Không? Đó. Thì vậy là nhờ bầy ong mà cô được thoát chết vì bị rắn cắn. Cho nên đời khi này, lúc này là thành ra một bà lão 70 tuổi đó, thì bà mới kể lại cho Pháp Sư Tường Vân đó nghe. Đó. Thì trước kia nhờ cứu bầy ong, bây giờ lại được bầy ong cứu. Đó, cho nên nhân quả nó rõ ràng. Đó, cho mình hiểu vậy đó để cho thấy rõ trong cái thế gian, trong cuộc sống mình đây là điều là sống trong nhân quả đó, để mà sống đúng nhân quả, thấy không? Cho nên quý Phật tử luôn nhớ, thấy không? Ở câu mà trong Phật pháp mà thường hay nhắc đó, phàm làm việc gì nên nhớ đến hậu quả của nó đó. Phải không? Đó là tinh thần nhân quả đó. Phàm là trước khi làm việc gì nên nhớ đến hậu quả của nó. Đó. Bởi vì hiểu rõ nhân quả thì phải cẩn thận ngay từ cái nhân, phải không? Chứ không phải đợi cái quả đến rồi mới than. Không? Biết rõ nhân quả mà. Hoặc là say đắm ở trên cái quả mà quên cái nhân. Tức là có trường hợp say đắm trên cái quả mà quên cái nhân. Vậy biết sao không?